This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 AM, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng thị trường chứng khoán có rất nhiều những con số màu đỏ. Lý do đơn giản vì ngày hôm nay Iran và Hoa Kỳ cũng có những lời qua tiếng lại và người ta cũng đặt một cái dấu hỏi không biết rằng có xảy ra quân sự hay không. Nhưng cái quan trọng là thị trường chứng khoán cũng ảnh hưởng cái tư việc và Dow Jones đã giảm 57 điểm, con số này đang tiếp tục đi xuống. Hiện tại là 25.000 điểm chẵn là con số cho Dow Jones và Nasdaq thì giảm 20 điểm, hiện tại là 7.799 điểm. S&P 500 giảm 4 điểm, hiện tại là 2.797 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.94%. Dầu thô thì lên 25 xu, một thùng dầu thô là 68 đồng 51 xu. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì giảm 6 đồng 80 xu. Một ao vàng hiện tại 1.224 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.35%. Tuần rồi cao nhất là 4.38%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.77%, tuần rồi cao nhất là 3.81%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.240 đồng. Vàng thì mua vào 36.770.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.870.000 đồng cho một lượng. Bản tin vui đầu tiên thì có liên quan đến công ty Tesla. Nó vui là tại sao thưa quý vị? Từ năm 2016 thì thời điểm này thì Tesla đã mua đồ của các công ty gọi là phân phối về đồ phụ tùng đó, những công ty khác đó. Thì ngày hôm nay, theo như cái tờ Wall Street Journal thì Tesla đã gửi thơ đòi tiền trở lại, tiền thối. Không biết tiền thối chỗ này là chỗ nào đây. Tức là họ muốn những cái công ty mà bán đồ phụ tùng cho họ đó phải trả lại những số tiền và hầu cho giúp công ty Tesla có lợi nhuận, vì những ngày tháng qua thì họ bán xe hơi điện ra thì họ lại không có lời, thì bây giờ họ muốn những công ty này phải là chia lời với họ. Cái này cũng hơi khó với quý vị, nó rất là lạ. Nhưng mà khi mà bản tin này đưa ra thì có rất nhiều nhà đầu tư bắt đầu concern, họ bắt đầu quan tâm. Nếu mà Tesla đòi tiền như vậy đó, một là họ không còn tiền mặt để mà run cái business nữa, tức là cái cash flow của họ bị short. Hai là có thể công ty này vì cái đồ phụ tùng họ coi lại thì không có đến nỗi giá nó cao như vậy, và họ bắt buộc những công ty gọi là những tiền mà phân phối đó phải trả tiền lại, trả tiền lui để họ hầu như có lời. Cái điều quan trọng ở đây đó thưa vị, công ty này nếu mà thật sự nằm trong một cái trường hợp đầu tiên, đó là cái cash flow của họ không còn nữa đó, thì họ cũng giống như là chèo chung xuồng với lại công ty GE, General Electric. Quý vị biết rằng cái công ty GE đó thì họ đầu tiên họ ra họ làm những cái mặt hàng như là về máy bay, những cái máy bay, rồi họ chuyển họ làm về những cái dụng cụ y khoa, rồi họ làm về đồ điện tử, rồi làm ngay cả đồ những cái solar panel, rồi họ làm nhiều lắm, họ làm những cái đồ gia dụng trong gia đình GE rồi lung tung. Thì Tesla giống như vậy, người ta nói là cái bá nghệ bá trì vị chi bá đáp, tức là làm nhiều quá đôi khi chúng ta cũng bắt đầu có sự mệt mỏi rồi thiếu hụt đủ thứ hết mà nó không cái nào ra cái nào. Thì Tesla giống như vậy. Tesla thì chúng ta biết rằng đầu tiên thì họ ra làm cái xe hơi gọi là electric vehicle, rồi họ làm cái lithium ion battery, rồi họ làm cái energy storage, tức là về bình điện để mà những cái công ty lớn để mà có một cái bình điện mà khổng lồ đó, rồi solar panel, rồi họ làm solar roof tower, tức là những cái ngói bằng có thể là làm bằng solar. Rồi mới đây nhất recently thì họ làm một xe truck chạy bằng điện. Rồi cũng có nhiều cái order lắm mà không biết có giao kịp hay không. Và đến ngày hôm nay đó, họ làm nhiều đến nỗi như vậy thì phải nói rằng nhân viên cũng hụt, rồi tiền chia ra để đầu tư thì cũng hụt. Thiếu thốn đủ thứ hết. Thì giống như GE cũng vậy. Hai cái công ty lớn này đó là một cái bài học cho quý vị. Nếu quý vị nào mà có từng làm business mà chúng ta gọi là khuếch trương business mà chưa có vững cái đầu đó, mặt hàng đầu chưa vững mà đi lo là mặt hàng thứ hai đó, thì chúng ta coi chừng chèo chung xuồng với lại công ty Tesla cũng như là GE, kính thưa quý vị. tin kế tiếp thì liên quan đến cái bánh cracker gọi là Ritz. Quý vị biết rằng cái bánh này người Việt Nam ví dụ thích ăn là cái bánh tròn mà có muối ở trên đó, thì đó là một trong những sản phẩm của công ty Ritz Cracker. Thì họ đã tự nguyện thu hồi lại rất nhiều cái mặt hàng của họ vì họ nghi rằng có nhiễm con vi khuẩn Salmonella. Quý vị nào có mua những cái mặt hàng của Ritz Cracker thì chúng ta nên trả lại. Họ nói là cái deadline của nó có cái ngày ngày 14 tháng 1 năm 2019 và ngày 13 tháng 4 năm 2019. Và những cái mặt hàng như là cream cheese, rồi mix cookie, rồi nói chung là everything về cái Ritz product này thì chúng ta nên trả để lấy tiền lại. Mặc dù đến giờ phút này thì chưa có một người nào report là bị nhiễm Salmonella, nhưng mà họ cũng rất là sợ vì nếu mà có bị trường hợp xảy ra, một trường hợp xảy ra thôi, thì chắc chắn cái sự tai hại của nó sẽ rất lớn. Quý vị vì nào có mua cái bánh này trong cái thời điểm gần đây, đặc biệt về cái deadline tháng 1 19 và tháng 4 2019 thì chúng ta nên trả lại. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến thị trường thịt ở Hoa Kỳ. Chưa bao giờ thịt về tất cả thịt như là thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt turkey mà nó tồn động nhiều đến ngày hôm nay. Theo như cái data mới nhất của liên bang đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì cái số thịt tồn động lại gồm có bò, heo, gà, turkey đến 2,5 tỷ pound, thưa quý vị. Cái lý do vì chúng ta biết rằng khi mà chuẩn bị xuất xưởng những cái thịt đó thì cũng bị ảnh hưởng rất nặng từ Mexico cũng như là China. Hai cái quốc gia này gọi là mua thịt của Hoa Kỳ rất nhiều, những thịt gia súc đó. Và cái lý do vì họ đã giữ lại vì cái thuế quan nó cũng đang bắt đầu có sự nhọc nhằn ở đây. Nếu mà trường hợp như Hoa Kỳ đó, nếu mà không bán được thịt thì chúng ta biết là thịt này sẽ bắt đầu rẻ trở lại. Thịt bò, thịt heo, thịt turkey, thịt gà sẽ có chiều hướng rẻ trở lại khi mà các công ty sẽ tung ra thị trường. Còn không có bán được nữa thì họ sẽ đóng hộp, thưa quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là thịt, cái hai cái quốc gia này đó không có mua thì Hoa Kỳ có tồn như vậy đó thì chắc chắn rằng trong tương lai thì thịt bắt đầu giảm. Nếu mà giảm sản xuất trở lại đó thì cái giá nó sẽ để ngược lại, nó sẽ không có xuống nữa mà sẽ tăng lên trở lại, thưa quý vị. Mặc dù Hoa Kỳ là cái quốc gia gọi là họ tiêu thụ thịt đứng đầu thưa quý vị, thịt tất cả các loại thịt luôn, nhưng mà họ vẫn xuất khẩu cũng rất là nhiều. Nhưng mà trong tương lai thì chúng ta biết rằng nếu mà thịt có trường hợp như vậy thì sẽ giảm giá, rồi sau đó trong tương lai không xa sẽ lên giá trở lại khi mà các nhà sản xuất họ bắt đầu giảm cái con số chăn nuôi trở lại, thì chúng ta thấy rằng thịt sẽ có chiều hướng đi lên trở lại, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái small business đang bắt đầu mướn người, mà đặc biệt những người disability, tức là những người có tật nguyền hay là những người handicap đó. Thì theo cái thống kê đưa ra đó thì hiện tại bây giờ cái số người mà disability, tật nguyền đó, là cái số thất nghiệp nó tăng lên là khoảng 8% so với cái mức của Hoa Kỳ hiện tại average những người bình thường đó là 3.9%. Con số này hầu như là hơn gấp đôi. Nhưng mà trong thời điểm này đó thì bắt đầu một cái đầu tiên đó là công việc bắt đầu gia tăng, tức là cần thêm người làm. Cái thứ hai nữa đó là cái tính nhân đạo của Hoa Kỳ chúng ta biết rồi, càng ngày càng gia tăng lên thì họ bắt đầu săn lùng những người tật nguyền nhưng mà có những cái công việc, họ ra trường có nhiều cái ngành nghề khác nhau và họ có những cái chỗ đứng, chỗ việc là việc làm, đặc biệt những cái trường đại học cũng như cơ quan chính phủ đang bắt đầu mướn người, thưa quý vị. Many, tức là rất nhiều những cái universities đã bắt đầu mướn những người disability. Và đặc biệt những người này có cái background như là science, technology, engineering and mathematics. Quý vị biết rằng những người tật nguyền hay như họ bị liệt hay là họ bị một cái bệnh nào đó không có lanh lẹ, nhanh nhẹn như những người bình thường, nhưng mà họ đi học rất thành công. Thì những người đó ra trường lại không có việc làm, thì bây giờ những cái việc đó, họ có cái background như vậy rồi thì họ rất dễ kiếm việc làm ngay trong thời điểm này. Không phải riêng về những cái university nhưng mà những cái cơ quan chính phủ, cái việc hàng chúng ta vào những cái nơi mà chụp hình bằng lái xe vân vân, thì những người đó bắt đầu increase, tăng lên cái số người disability rất là nhiều. Bởi vì nào mà chúng ta có người thân gia đình hay là con em mình đó, nằm trong những trường hợp này đó, thì chúng ta có thể khuyến khích đi tìm việc, vì những người này đi tìm việc hiện tại giờ rất là dễ. Cái quan trọng nữa đó, những người nào mà thuê những người này đó, chúng ta cũng phải nên nắm một cái luật thiệt là rõ ràng, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến du lịch Mexico. Sáng ngày hôm nay thì tất cả hầu như những hãng hàng không mà có chuyến bay qua Mexico đồng thanh lên tiếng than phiền. Đầu tiên là United Airlines, đã giảm con số người đi ngay từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 đã giảm đến 2.9%. Rồi Delta Airlines đã giảm vào tháng 7 là giảm đến 1.3% số ghế, các quý vị. Cái lý do vì theo như chính phủ Hoa Kỳ đưa ra, State Department thì họ nói rằng nếu quý vị nào đi du lịch qua Mexico thì phải thiệt là cẩn thận, các quý vị. Vì violence ở đây như là đánh nhau, rồi homicide giết người, kidnapping là bắt cóc, rồi carjacking là ăn cướp xe, rồi robbery là ăn cướp, rồi ngay cả những cái tệ nạn khác nữa tràn lan, chưa kể cái ransom tức là bắt cóc tống tiền nữa. Và họ khuyến khích công dân Hoa Kỳ nếu mà đi qua Mexico phải thiệt là cẩn thận những cái activity như exercise increasing, những cái gì mà chúng ta gọi là đi du lịch, đi chơi đó, những nơi nào mà chúng ta cũng nên thiệt là cẩn thận. Và những cái thành phố như là Colima, rồi Quarero, rồi Michael Aiken, rồi Sinaloa, rồi Tamaulipas, đó là những cái thành phố, năm thành phố tiếng dụng đọc hơi giống mẹ chút đó, tức là năm cái thành phố này thì họ khuyến khích quý vị cũng không nên đặt chân đến. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về tiền retirement. Mỗi ngày thì tiếng dụng hình như là có nhắc cái chuyện này. Nhưng có nhiều người hỏi rằng tại sao retirement phải cần 1 triệu và 1 triệu ở đây từ đâu ra? Và cái chi phí mỗi tháng, mỗi năm là bao nhiêu tiền cho những người ở tuổi 62? Cái thưa vị, cái tuổi mà về hưu đó thì thu nhập mỗi năm là khoảng 48.000. Và họ theo cái thống kê của Cục Thống kê Dân số đó thì những người này xài khoảng 46.000. Tức là 48,000 annually before tax, and they spend roughly khoảng 46.000 một năm. Vậy thì những người này, 48.000 này từ đâu ra? Và họ nói rằng nếu mà phải có cái cơ bản là 48.000 một năm và trung bình là phải có 1 triệu đồng cái tuổi về hưu, 62 tuổi đến 70 tuổi hay là đến 80 tuổi không cần biết, 1 triệu đồng thì mới bảo đảm được cái đời sống quý vị nó better. Và cái average tiền lương hiện tại bây giờ của người Mỹ là 74.000 và họ chi tiêu ra là 57.000. Và cái số còn lại nhân điều chia đều đó là họ có thể save được 48.000, nhưng mà không có đúng chỗ đó, quý vị. Nó là 48.000 nhưng mà cái retire đó, những người retire đó phải ít nhất là 4.000 đồng một tháng mới đủ sinh hoạt. Quý vị nhớ nha, làm toán, bắt đầu làm toán ví dụ nha, phải $4,000 a month mới đủ cover cho cái retirement cho quý vị, tức là tiền nhà, tiền ở, tiền insurance, everything, tiền ăn, tiền uống. Và so far hiện tại bây giờ cái số lớn nhất mà người Mỹ nhận đó là từ cái tiền an sinh xã hội SSA. Mỗi năm như vậy chính phủ bỏ ra trên 1.000 tỷ để giúp cho những người này tăng thêm cái thu nhập. Và đồng thời chia đều ra đó là khoảng 1.112 đồng. Và một năm như vậy thì chỉ có 17.000 thôi. 17.000 cho những người nhận tiền Social Security Benefit là tiền an sinh xã hội. Together, những người nào có làm cho chính phủ đó, government pension này nọ đó, tiền SSA cộng với tiền pension là khoảng 24.000 một năm. Tức là vậy thì 24.000 còn lại lấy từ đâu ra? Wow, cái con số này mới hấp dẫn. Và đa số mà theo cái report mới nhất sáng ngày hôm nay thì theo như cái tờ BLS thì họ research đó, thì họ nói rằng đa số là in cái tiền saving. Chúng ta nhớ cách đây vài tuần trước đó thì cái số người già đó họ bắt đầu vui trở lại vì họ có tiền, họ saving, họ sống vào những cái đồng tiền lời trong nhà băng. Họ bỏ vào, họ lấy tiền lời, khi mà cái tiền lời của chính phủ liên bang nó tăng lên thì họ mừng. Thì đó là một trong những người dựa trên cái số tiền gọi là cái tiền saving trong nhà băng. Cái thứ hai là dividend from investment, có những người họ bỏ tiền vào chứng khoán. Có những người income họ lấy ra từ cái rental, họ cho mướn nhà. Rồi có những số người nữa thì họ bán, mua nhà, mua đất, rồi họ bán, họ lấy tiền, họ xài dần dần. Đó là những cái số tiền mà những người mà nhận 24.000, rồi 24 còn lại là họ dựa trên những số tiền mà Dũng vừa kể trên. Vậy thì quý vị hiện tại giờ bị nghĩ là vì có bao nhiêu cái invest rồi. Theo con số đưa ra thì 22 tuổi là cái tuổi phải bỏ tiền vào account cho cái tiền gọi là về hưu. Và cái Gallup cũng đưa ra bản tin sáng hôm nay là có từ năm 2000 cho đến nay đó, thì trên 200 quốc gia khác nhau thì đến 90% những người đi làm là không thích công việc của mình. They don't like it. Và ngay cái Forbes cũng làm là từ 85-90%. Và trong cái nước Mỹ đó là 85% đến 87% là những người hoàn toàn don't like their job. Hiện tại giữa vị đang chạy xe hay là đang chỗ làm đó, quý vị có thích công việc của mình hay không? 90% là no, they don't like it. Có những người gặp hôm nay, oh, I love my job. Nhưng mà ngày mai quý vị hỏi là có thích job không? No, I don't like my job. Tức là họ bị problem là họ không thích liền. Mà đa số là không thích công việc của mình. Vậy thì những người đó khi mà start khoảng 10 năm, 15 năm trong công việc, tức là ngồi chịu đấm ăn xôi đó, khi họ có số tiền, họ bắt đầu nhảy ra làm một cái business riêng. Tức là they muốn, I want to be my own boss. Tức là họ muốn làm chủ riêng của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng là bao nhiêu người thành công, cái thưa vị, cũng rất là khó. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái câu bản tin này thì quý vị nên nhớ, để dành tiền về hưu thì không phải là chuyện sai. Nên rất là cần thiết nên làm từ ngay bây giờ, thưa vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thật sự từ đó đến giờ khi mà những cái bản tin của anh Tiến Dũng đưa ra hoặc là Nhung đọc trên các kênh truyền thông thì thường mình thấy là cái vi khuẩn Salmonella thì thường Nhung thấy từ các sản phẩm tươi, ví dụ như là trứng hay rau xà lách hay là kem sữa thôi, thì gây cho Nhung một cái sự lầm lẫn là cái vi khuẩn này chỉ bị nhiễm những cái sản phẩm tươi thôi. Nhưng mà ngày hôm nay cái loại bánh cracker là loại bánh khô cũng được nướng ở một nhiệt độ khá là cao nhưng mà vẫn bị nhiễm thì cũng đáng để mình quan tâm, đúng không ạ?
Đúng, chính xác là như vậy. Khoa phải nói là một câu hỏi rất là hay. Minh Nhung dù cũng tìm hiểu thêm tại sao cái đồ khô như vậy đó thì nó ít khi nào nó nhiễm cái con vi khuẩn Salmonella. Nhưng mà tôi nhớ là khi cái bạch cái trong cái bơ đậu phộng đó thì nó đã có cái vi khuẩn này, thì nó đi dướng vào những cái máy rồi để mà packing cái bánh đó, thì nó không ngờ nó nằm trong một vài miếng thôi, nó để nhiễm thôi mà nó làm ảnh hưởng tất cả dây chuyền đó. Thì đúng là hoàn toàn những cái thực phẩm nào mà chúng ta nấu chín đó thì hoàn toàn chúng ta không quan tâm đến cái Salmonella. Nhưng trường hợp này đó, chúng ta biết cái máy nó chạy, nó packing, tức là nó đóng gói đó, thì trong những cái dây chuyền đó nó đã nhiễm rồi. Nên nó qua nướng thì không sao, nhưng mà khi mà nó chạy vào đóng gói thì nó nhiễm ngay cái phần đó, thì làm cho những cái vật, những cái bánh mà đóng hộp đó nó bị nhiễm. Thì chúng ta cũng nhớ là chúng ta thật sự ra ở Hoa Kỳ cái lương thực chưa bao giờ nó bất an như ngày hôm nay. Cái thưa quý vị, chúng ta nhập nhiều lương thực từ các quốc gia khác trên thế giới, trong đó là Mexico là cái quốc gia chúng ta nhập lương thực nhiều nhất. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.